Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các giới tử Sa Di, Sa Di Ni, khóa xuất gia 7 ngày lần thứ 6 tại chùa Giác Ngộ. Trong ngày thứ 3 của khóa xuất gia đó, thầy chọn giảng về đề tài Đức Phật giảng đạo cho vua trời về khổ và vui. Chủ đề này là phần giải thích vắn tắt kinh Đế Thích Sở Vấn thuộc kinh Trường Bộ 21. Mùa An Cư Kiết Hạ năm 2015, thầy giảng được 20 bài kinh Trường Bộ tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân và Trường Hạ chùa, một chùa ở quận 3, trải qua 5 mùa hạ. Còn lại 12 bài đó thầy chưa có cơ hội giảng hết. Thì trong bài kinh này, khái niệm vua trời đó là chỉ cho vua Đế Thích, được xem như là nguyên thủ cao nhất của quả địa cầu ở ngoài hành tinh chúng ta. Ông đã có mặt tại hang Indasala, núi Vedija, gần thành Vương Xá, thuộc nước Magad, tức là Magadha. Thì một hôm nọ đó, vua trời Đế Thích đến thăm Đức Phật để học hỏi về chánh pháp. Từ nhân đó đó, Đức Phật đã giải thích một cách vắn tắt về mắt xích của khổ, về hai phương diện tâm lý, về cách giải thoát các nỗi khổ niềm đau, rồi các nguyên nhân tạo ra các tôn giáo cũng như bát chánh đạo đó là con đường tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất, mang lại niềm an vui. Chúng ta không nên bận tâm là vua trời Đế Thích Saka đó đến quả địa cầu của chúng ta từ một hành tinh khác bằng cách nào. Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta có thể xem vua trời Đế Thích đó là bất kỳ ai trong chúng ta, hay là những nguyên thủ quốc gia muốn tìm hiểu về những vấn đề minh triết mà trong lĩnh vực chính trị đó họ không sở trường. Những lời giải thích của Đức Phật trong bài kinh này đó cho thấy là Đức Phật nhấn mạnh đến việc truy nguyên khổ đau và tìm ra giải pháp để kết thúc chúng. Thông qua bài kinh này, chúng ta thấy các nguyên thủ quốc gia, nói chung các nhà chính trị, rất quan tâm về vấn đề đời sống tinh thần. Do đó, các nguyên thủ quốc gia thời hiện đại nên noi gương vua trời Đế Thích học chân lý Phật để có thể giúp cho bản thân và làm cho đất nước á được hạnh phúc bằng sự bảo hộ của luật pháp, chân lý và đạo đức. Điều một, bản chất của nhạc. Bài kinh kể rằng có một nhân vật tên là Panchasika cầm cây đàn bằng gỗ vàng Beluva đi theo vua trời Saka đến gặp Đức Phật. Panchasika đó đã khải đàn để cúng dường Đức Phật. Sau đó đó, Đức Phật đã nhận xét về tài năng khải đàn của nhân vật này như sau: huyền âm của con khéo hòa điệu với giọng ca của con, giọng ca của con khéo hòa điệu với huyền âm của con, huyền âm của con không thêm màu sắc cho giọng ca, giọng ca của con không thêm màu sắc cho huyền âm của con. Đó là lời tán dương của Đức Phật dành cho nghệ sĩ Panchasika về tài khải đờn, quyền cầm và giọng ca đặc thù của nghệ sĩ này. Tức là giữa đờn quyền cầm và giọng ca nó có một sự hòa điệu không thể tách ly. Và lời khen của Đức Phật là không phải vì cái đờn quyền cầm này mà giọng ca của nghệ sĩ này đã được nổi trội. Không vì giọng ca nổi trội của nghệ sĩ này đó mà tiếng đờn quyền cầm nó trở nên nổi bật hơn. Tức là giọng ca nổi trội trong tự thân của nó và đờn đó cũng nổi trội trong cách thức đặc biệt của riêng nó. Hai cái nổi trội này nhập lại nhau trở thành là nổi trội gấp đôi. Không có bao nhiêu nghệ sĩ, ca sĩ ngày nay làm được như thế. Nếu không có nhạc, các nghệ sĩ, ca sĩ hát chay, ca chay sẽ không hấp dẫn. Như vậy cái sự hấp dẫn giọng ca của các ca sĩ và nghệ sĩ ngày nay đó, một phần đó, lệ thuộc vào nhạc cụ, và phần khác đó, lệ thuộc vào kỹ thuật điều chỉnh và biên tập âm thanh. Cho nên đôi lúc có dòng, những dòng ca rất yếu hơi, nhưng mà kỹ thuật viên khi mix các loại nhạc cụ với lời ca đó đã nâng lên, và nếu phòng thu có chất lượng cao thì giọng ca yếu cũng được nổi bật lên. Do đó giữa ca thật và ca nhép á, chúng ta thấy đó, ca nhép hay hơn ca thật. Thì ca nhép á, là phải luyện giọng 3-4 tiếng ở tại phòng thu, trước đó là nghe nhạc playback trước, rồi ráp từng câu một với cái tài mix của kỹ thuật viên. Còn ca sống á, là biểu diễn ngay cái thời khắc đó. Cho nên rất nhiều người đã không thể ca hay khi ca sống. Đang khi nghệ sĩ Panchasika đó giỏi về đờn, lại có giọng hay đó, rất là đặc biệt. Thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy là Đức Phật không phủ định giá trị của âm nhạc. Ngài vẫn nghe mà, và Ngài tán dương cái tài biểu diễn nhạc và ca của nghệ sĩ. Vấn đề cần nói đó, đó là các loại nhạc tình yêu làm cho người tu á khó có thể vượt qua được các hạt giống phàm, đó là hạt giống tình yêu và tính dục. Cho nên á, giới luật xuất gia nghiêm cấm các vị xuất gia không được nghe nhạc, mà cụ thể đó là nghe nhạc tình. Còn nhạc đạo thì mình nghe mình hiểu được Phật pháp thì đâu có vấn đề gì. Cho nên đừng quá cố chấp về vấn đề hễ là nhạc là cứ phê bình, mà chưa cần biết đó, nội dung của bản nhạc đó là cái gì. Đức Phật hỏi đó là nghệ sĩ học được nhạc này ở đâu? Nghệ sĩ Panchasika đã trả lời đó, lúc ngài mới thành đạo dưới cội Bồ Đề đó, thì con đã đem lòng yêu con gái của vua Timbaru là công chúa Bada với biệt hiệu là Suriya Vachasa. Công chúa này đó không thương con nhưng lại yêu một người khác tên là Sikadi, con của Matali, người đánh xe. Tức là một công chúa danh giá là thương một người thuộc giai cấp cùng đinh. Vì không được nàng, con đã cầm cây đàn làm bằng gỗ Beluva cảm hứng sáng tác ra bản nhạc này và liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán cũng như là đến vấn đề ái dục. Con xin trình bày để ngài nghe. Thì cái bản nhạc mà Panchasika biểu diễn Đức Phật đó, đó là một cái bản nhạc nó rất là hay. Còn cái bài sẽ đọc sau đây đó, nó là một cái bài nó nói về tình ái. Nguồn hạnh phúc của ta như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khác, nàng là tình của ta. Thế là đây là một bài nhạc tình mà nói về hạnh phúc của người đang sáng tác nó, và đem cái hạnh phúc đó chu cấp cho người mệt như là ngọn gió, cho người khác như là nguồn nước. Và tình yêu của nàng công chúa này nếu dành cho chàng nghệ sĩ đó thì đó chính là nguồn hạnh phúc như là gió và như là nước. Khổ thơ 2: Thiên nữ với nước mắt hãy dập tắt lửa tình, cũng vậy ta mong muốn chìm sâu vào ngực nàng. Tức là cô công chúa đó mặc dù chối bỏ tình yêu đối với chàng nghệ sĩ nhưng mà cô ấy cũng đau lòng lắm, cho nên rơi những lọt nước mắt. Và anh ấy đó nỗ lực tự nói với mình rằng là hãy dập tắt lửa tình này đi. Nhưng mà mặt khác đó, cái sự mâu thuẫn nội tại diễn ra đó là muốn chìm sâu vào ngực nàng, tức là thể hiện cái sự yêu thương của tình yêu. Sự nỗ lực bị thất bại. Khổ thứ 3: Hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương, rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. Thì đây là khổ thơ nói về nỗi đau của vị vướng vào mắc câu tình yêu một chiều. Thì cô công chúa đâu hồi đáp lại, thưa một người con trai của người đánh xe thôi. Cho nên tâm ý của chàng nghệ sĩ này bị bấn loạn, bị chối buộc bởi người yêu, hình ảnh người yêu, tiếng nói của người yêu, tất cả những kỷ niệm đẹp của người yêu. Từ cái sự dướng kẹt đó, các cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh, thức cũ của chàng nghệ sĩ này đó là bị dướng kẹt hết, không dùng vẫy nổi. Muốn nỗ lực thoát ra cũng trở nên bất lực. Và hiện tượng đó giống như con cá mắc câu, càng vẫy vùng đó thì con cá bị dướng sâu hơn. Là tác hại của việc nhiễm đắm ái tình. Khổ thơ kế tiếp: hiền nữ hãy ôm ta, trong cánh tay của nàng hãy ôm ta, nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghi chặt lấy ta, thiện nữ ta van nàng. Thì trong cái cuộc tình một chiều đó, chàng nghệ sĩ đó hoàn toàn bế tắc và thể hiện cái sự khao khát bằng lời, bằng trái tim, đó là mong người mình thương đó ôm lấy mình bằng cánh tay ghì chặt với ánh mắt đó, dễ thương dịu dàng. Và điều đó không thể xảy ra, cho nên đó, chàng nghệ sĩ càng nỗ lực van xin công chúa thì càng trở nên bất lực như con cá bị mắc câu. Khổ thơ cuối cùng: kiều nữ ta sung sướng được nhập một với nàng, ta ước nguyện được nàng vì ta quá yêu nàng như sa la sanh quả. Bắt đầu vọng tưởng xuất hiện, mơ tưởng, mộng tưởng, hoang tưởng. Vì đây là tình yêu một chiều, không dừng lại ở chỗ là muốn thể hiện cái sự yêu thương trong vòng tay và ngực của người bình thường. Và chàng nghệ sĩ này tưởng tượng là anh ấy được rất hạnh phúc, được nhập một, tức là hai trái tim của người nam và nữ nhập làm một, hai cơ thể nhập làm một, rồi muốn chiếm hữu được công chúa đó vì quá yêu nàng. Đây là sự quan tưởng. Thì tất cả các cuộc tình một chiều đó đều là sự tưởng tượng ở trong đầu của người yêu cuồng dại đó. Nhưng một điều rất là lạ là chàng nghệ sĩ này đã không nhận ra được á, tình yêu đó không có thật. Thì đó là một cái đoạn mô tả nói về sự trói buộc của tham ái đối với người phàm. Thì trói buộc này nó mô tả diễn ra một chiều. Còn về bản chất á, thì trong cuộc tình mà hai bên cảm nhận được nhau, đến với nhau, thì cũng giống như là cái sự trói buộc một chiều thôi. Đó là giống như cá mắc câu, mà đây là hai con cá cùng mắc dính vào một cái câu. Còn kia thì chỉ là một con cá dính vào một cái câu, kiểu nào cũng chết. Như vậy, trong bài thơ tình mà nghệ sĩ Panchasika đó trình bày với Đức Phật đó, nó là những gì hoàn toàn bế tắc từ một chàng trai không làm chủ được chính mình, mơ mộng yêu thương một người mà trái tim của người đó đó dành cho một người khác. Mà rất nhiều người đó đã dại dột lao vào các cuộc tình như vậy, trở nên điên tình và bệnh tâm thần, phần lớn là các chị em phụ nữ. Do đó Đức Phật cấm nghe nhạc tình. Mà hiện nay đó, cái dòng nhạc Bolero đó mô tả tình bi quan, tình một chiều, sự thất tình, lâm ly bi đát. Cho nên dù trải qua mấy thập niên tồn tại đó, dòng nhạc này đó vẫn được ưa chuộng trên toàn nước Việt Nam, nó làm cho ta say mê vì nó dễ ru ngủ á. Cái giai điệu nó nhẹ nhàng, ngọt liệm, đánh mạnh vào cảm xúc bế tắc, khổ đau của con người, nó làm cho con người bị nghiện. Cho nên khi đang buồn, cô đơn, tuyệt vọng, không vui đó mà nghe nhạc thất tình là muốn chết luôn à. Đừng chu cấp thức ăn tiêu cực cho các bệnh khổ đau và trầm cảm. Chúng ta thay thế phải nghe nhạc thiền, xem hài kịch, phim hài, nở những nụ cười thật là tươi, thì chúng ta đã được thay đổi nội dung kênh tâm, nó làm giúp cho mình thoát ra dễ dàng. Điều hai, mất xích khổ đau. Trong phần này Đức Phật đề cập đến ba vấn đề chính. Thứ nhất là sự hận thù. Vua trời Saka hỏi Phật: đâu là nguyên nhân của hận thù? Đức Phật trả lời: do tâm tật đố và sang tham, con người ao ước. Hận thù không đã thương, không chỉ không đã thương, không ác ý, mà bị vướng kẹt vào những điều này nhiều hơn. Thì hai nguyên nhân chính của hận thù được Đức Phật nêu ra đó là tâm ganh tị. Tâm ganh tị này cả nam lẫn nữ đều có. Đàn ông á thì ganh tị về quyền lực và tài sản. Đàn bà đó thì ganh tị về nhan sắc và lời khen. Và khi có ganh tị đó thì dẫn đến tranh đấu, sở hữu hóa cho riêng mình. Cho nên á, cùng chung lo thì quý nhau, mà cùng chung thích á, thì trở thành là đối lập nhau. Vì chung thích thì mình phải đố kỵ ra, đố tật ra, mình dành cái phần đó về phía mình thôi, như là một phần sở hữu. Cho nên thái độ ganh tị đó nó dẫn đến tình trạng ghen tuông rất mù quáng ở phụ nữ. Đến độ đó người ta mô tả rằng là phụ nữ ghen tuông thì cũng người ta thường tình, đó là một chuyện bình thường thôi, như là Quỷ Du đã mô tả tính cách của Quảng Thư trong chuyện Kiều, hoặc là trong ca dao gái nào mà chẳng gái hay ghen chồng, tức là hễ là phụ nữ thương chồng thì phải ghen, mà có nhiều cái cách ghen rất là ác độc, những cái ghen rất là cực đoan, những cái ghen rất là mù quáng, hoặc là những cái ghen tàn phá, những cái ghen vô cớ, những cái ghen thậm chí là giết người. Người nam cũng có những tình huống như vậy, nhưng mà ít hơn. Còn về tật đố quyền lực đó, thì các nguyên thủ quốc gia đó chạy đua vũ trang, chứng minh mình là siêu cường quốc, và tranh giành quyền lợi độc tôn, loại trừ nhau, tạo phe khánh, bè phái, khẳng định sức mạnh. Nguyên nhân thứ hai đó là tâm sang tham, tức là tâm lý bõn sẻn, dẫn đến tính cách lợi ích nhóm hoặc là lợi ích cá nhân, tức là lấy mình và nhóm lợi ích làm hệ quy chiếu, để bỏ qua lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia và lợi ích toàn cầu. Thông thường cái gì độc nhất á, thì cái đó dễ dẫn đến lợi ích nhóm và lũng đoạn. Còn cái gì mà nó có nhiều nhóm, nhiều phe cánh á, thì nó tạo ra tính cân bằng, rồi nó thúc đẩy nhau cùng phát triển. Do đó lòng bõn sẻn chỉ muốn mình được sở hữu và độc chiếm, tạo ra sự giận dữ và chiến tranh. Thì chẳng hạn như Trung Quốc đang nỗ lực độc chiếm Biển Đông. Các bản đồ hành chánh chính trị của Trung Quốc á, từ thời vị vua cuối cùng trở về trước á, đâu có Hoàng Sa, Trường Sa, Bãi Tư Chính. Bây giờ thì Trung Quốc tự vẽ ra lưỡi bò chín đoạn xâm phạm vào thềm lục địa và biển, chủ quyền biển, quyền tài phán của Việt Nam và các nước trong khu vực, gây bất ổn chính trị trên toàn cầu. Và bá mộng đó đó họ không từ bỏ, đó là do từ cái tâm bổn sẻn keo kiệt, đó là cái lòng tham cho riêng mình gọi là bổn sẻn. Và thị uy bằng quyền lực cứng, tức là đưa cả trăm tàu chiến ra khu vực Bãi Tư Chính này để thị uy, làm cho các nước nhỏ trong đó có Việt Nam đó muốn giữ hòa bình vì chiến tranh không có lợi thì phải thương thuyết, lên án cũng nhỏ nhẹ chứ không dám làm lớn chuyện trước một anh khổng lồ không biết điều. Như vậy tất cả các nguyên nhân của hận thù đó là do tâm ganh tị hoặc là tâm tham lam độc chiếm, nó dẫn đến các hình thái chiến tranh miệng lưỡi nè, tức là ăn miếng trả miếng bằng phát biểu, rồi chiến tranh vũ trang, leo thang chiến tranh vũ trang có thể sử dụng đến nguyên tử phạt nhân, giết người hàng loạt. Là nước nào bị dướng vào chiến tranh á, như là nghèo nàn và bất hạnh lâu dài. Cho nên Việt Nam chúng ta đó, đó là một nước bất hạnh bởi chiến tranh từ những quốc gia xâm lăng. Chúng ta quý trọng hòa bình và tìm mọi cách đó để giải quyết các vấn đề bị độc chiếm từ Trung Quốc đó, cũng bằng con đường thương thuyết hòa bình. Chứ nếu không khéo đó, mà chiến tranh do Trung Quốc cài bẫy, nếu chúng ta là khởi động vũ trang trước khi họ xâm lấn vùng biển của chúng ta đó, chúng ta sẽ bị vướng bẫy của Trung Quốc và khí tài của họ hiện đại chúng ta không thể nào đánh thắng được như là các cuộc xâm lăng trong quá khứ. Thứ hai là tặc đố và săn tham. Vua trời sẽ ca hỏi đâu là nguyên nhân của tâm tặc đố và săn tham. Đức Phật trả lời: do sự ưa, sự ghét làm nhân duyên, nên chỗ nào ưa ghét có mặt thì tặc đố và săn tham đồng thời có mặt. Khi mình ưa thích một cái gì đó thì nó dẫn đến tình trạng là độc chiếm và chứng tỏ mình đó là chủ nhân độc tôn và biến cái sự độc chiếm đó thành là một cái quyền sở hữu bất khả phân ly và bất khả xâm phạm. Cho nên thái độ ưa thích đó, dẫn đến tâm san tham, bổn sẻn, keo kiệt, bất chấp luật pháp quốc tế, luật pháp quốc gia, lương tâm, đạo đức, và có thể làm bất cứ cái gì dầu đó là thủ đoạn xấu nhất để cưỡng đoạt hoặc là chiếm hữu. Thái độ ghét bỏ đó tạo ra sự tặc đố, một phương diện tiêu cực của tâm sân. Khi mình ghét một người nào đó rồi đó, cố tình nhìn vào cái xấu người đó. Nếu không tìm được cái xấu ở người đó đó, thì cố gắng là lý giải tiêu cực về cái việc làm thiện, làm tốt của người mình không ưa. Ví dụ như một người nào đó tham gia làm thiện sự và Phật sự, làm rất là tốt, minh bạch, được quần chúng tin tưởng, Thì bây giờ tìm hoài cái lỗi không có thì phải đi nói xấu ông đó bà đó làm việc cầu danh, làm để được nổi tiếng chứ có tốt là gì đâu. Cách thức nhận định tiêu cực méo mó về người khác đó, theo Đức Phật đó, là do động cơ không thích của chúng ta. Và từ cái sự không thích đó đó, nó tạo ra rất nhiều các sự tật đố. Và đưa ra cái chủ trương à, nếu tôi có mặt thì người tôi không ưa, không thích không được có mặt. Thế là yêu cầu mang tính lợi trừ và độc tôn. Cho nên sự ưa sự ghét là nguyên nhân dẫn đến tâm tật đố và sân tham. Thứ ba, về ưa ghét, Thiên chủ Saka hỏi đâu là nguyên nhân của sự ưa sự ghét. Đức Phật trả lời do ái dục mà sự ưa sự ghét có mặt, do tầm cầu nên ái dục có mặt, do vọng tưởng hí luận nên tầm cầu có mặt. Nên là mối quan hệ mắc xích, hệ cái này có thì kéo theo cái khác có. Thì tâm ái dục á, là tâm đánh giá người khác từ góc độ giới tính, kéo theo sau đó là sự nhiễm đắm. Thì từ sự nhiễm đắm của tâm ái dục đó, nó dẫn đến thái độ chúng ta hoặc thương một người nào đó hoặc ghét một người nào đó. Ghét cũng là một ái luyến mà là ái luyến đối lập, còn thương là một ái luyến dưới nghĩa là ái luyến liên minh hay là ái luyến về sự cộng tồn. Cho nên là người nào mà chưa vượt qua được tâm tham ái, tức là tanha đó, thì lúc đó nó sự ưa sự ghét luôn luôn tồn tại trong tâm thức và hành xử của người này. Thái độ tầm cầu để làm cho ái dục phát sinh. Tầm cầu là gì? Thái độ không hài lòng, không biết đủ. Đang có chồng thì đi tầm cầu một người đàn ông khác, đã có vợ thì tìm phòng nhì, phòng ba. Là cái gì mà mình không thỏa mãn hài lòng thì nó tạo ra sự tầm cầu. Mà tầm cầu thì tự động nó dẫn đến ái dục, tức là nhiễm đắm. Và thái độ vọng tưởng, mơ tưởng, cũng như là thói quen hí luận, nói chuyện tán gẫu, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện đời, phần lớn chuyện tào lao, tạo ra cái thái độ tầm cầu như là một mắt xích. Thì đó là các mắt xích khổ đau liên hệ đến hận thù, tật đố, sân tham, ưa ghét, rồi tầm cầu, vọng tưởng, vân vân. Chỉ cần nỗ lực chặt đứt một mắt xích ở trong cái sợi dây vòng tròn mắt xích đó thì toàn bộ cái hệ lụy kéo theo sau đó sẽ được dừng lại. Ở đây đó, vua trời Đế Thích không hỏi về vấn đề chính trị mà hỏi về vấn đề tâm lý và hành vi, nói chung là đạo lý. Đó là có tâm học hỏi những thứ mà mình không thuộc sở trường. Và nội dung hỏi ở đây đó bổ túc cho những gì mà nguyên thủ quốc gia đang thiếu, và cố gắng thấy rõ những cái nguyên nhân tâm lý này dẫn đến hành động, và hành động là dẫn đến khổ đau, cho nên đó, khắc phục nó, ngăn chặn nó từ khi còn chứng nước. Thì việc tu như vậy được xem là thành công. Điều ba, hai mặt của một hiện tượng. Thì trong phần này đó, Thiên Chủ Đế Thích lần lượt hỏi 6 vấn đề và Đức Phật đã lần lượt trả lời dưới hai phương diện của cùng một vấn đề. Và thời gian có giới hạn cho nên thầy chỉ phân tích vắn tắt thôi. Đức Phật dạy, thứ nhất, hai loại hí luận, gọi chung là những thảo luận. Loại thảo luận nào giúp cho pháp thiện được tăng trưởng thì nên đầu tư, và người thảo luận đó nên gần gũi. Ví dụ như chúng ta đàm đạo, học chân lý, học đạo đức, học kinh nghiệm, vượt qua khổ đau, đều được gọi chung là đàm đạo. Thì nội dung đó rất là xứng đáng để chúng ta đầu tư. Và người nói những nội dung như vậy, ham thích những nội dung như vậy, đáng để chúng ta gần gũi. Đối lập với nội dung nêu trên đó, Đức Phật dạy, các đàm luận nào khiến tâm lý và hành vi ác trỗi dậy thì nên tránh xa và không nên gần gũi những người như thế. Có nhiều con người đó ngồi lại đó là nói chuyện tục không. Có người ngồi tụm ba tụm bảy là nói chuyện ma túy, rượu bia, cờ bạc, hút sách, hưởng thụ. Có người ngồi lại với nhau là nghĩ đến chuyện, bàn đến chuyện ăn cắp, lừa đảo. Có người ngồi nói chuyện với nhau toàn là thị phi, tức là nói xấu người khác. Hiếm khi nào mà nói cái gì tốt mà người khác đạt được lắm. Thì tất cả cái đó gọi là hí luận tiêu cực, làm người chúng ta không nên phí thời gian cho việc nói và nghe những nội dung tiêu cực và vô nghĩa này. Ở tại nơi làm việc hay là ở tư gia, dù là người tại gia hay xuất gia đó, nếu không để ý bằng chánh niệm và tỉnh thức đó, chúng ta rơi vào những cái cuộc nói chuyện vô ích. Nên thời gian nghỉ giải lao nên dành cơ hội đó cho việc đọc sách minh triết hoặc là thực tập thiền để thư giãn thân và tâm, chứ đừng có tụm ba tụm bảy nói những chuyện trên trời dưới đất mà phần lớn là chuyện tào lao. Nói sau những chuyện đó đó, tâm mình nó mệt mỏi dữ lắm, năng lượng nó bị tiêu hao mà gieo nghiệp xấu nữa. Về hai loại quan hỷ, Đức Phật dạy như sau: sự quan hỷ nào giúp cho các bạn tăng trưởng điều tốt thì nên đầu tư. Sự quan hỷ nào làm cho bất thiện tăng trưởng thì nên tránh xa. Loại quan hỷ nào không đồng hành với tầm và tứ thì thù thắng hơn các loại quan hỷ có tính cách song hành. Ví dụ như mình vào một cái chầu nhậu đi, thì đàn ông cảm thấy là vui khi được nhậu, nhưng mà cái vui này đó nó chỉ ở cái điểm bắt đầu thôi, sau đó lời ra tiếng vào. Lúc đầu là cha con, chú cháu, anh em, sau đó là mày tao. Nói một câu lỡ xúc phạm là có thể đâm chém nhau, người chết, kẻ đi tù. Thì cái sự nhập cuộc vào những niềm vui đó nó dẫn đến khổ đau không? Tham gia làm gì? Tương tự, ma túy, cờ bạc, game điện tử, hay là những cái trò giải trí như là ca múa xuống hát thế gian, rồi nhảy đàm, nó đều khiêu khích, nó tạo ra cái niềm vui giác quan nhất thời, nhưng mà kéo theo sau đó là những hậu quả tiêu cực. Thì chúng ta nên ý thức không nên tham gia. Còn mình đến chùa nè, tham dự khóa tu, nghe pháp thoại, thực tập thiền, đọc kinh sách, làm Phật sự, làm thiện sự, làm phụng sự, thì những niềm vui đó nó lại kéo theo những niềm vui khác, tạo ra những hệ giá trị và sự hữu ích. Thì nên tham gia vào. Còn khái niệm á, niềm vui mà song hành với tầm tí thì không nên. Tầm là bắt đầu đặt tâm lên đối tượng, tứ là duy trì tâm trên đối tượng. Nếu mà mình đặt tâm trên đối tượng vui và duy trì tâm đối tượng vui thì tự động chúng ta dẫn đến sự chấp đắm về vui. Mà nhớ rằng đó, như kinh Địa Tạng phần kết thúc đó, có câu là ham vui khổ vô cùng. Cái trạng thái vui đó theo các nhà khoa học đó, về bộ não đó, nó chỉ tồn tại ở trên não, cụ thể là lớp thùy mã, khoảng chừng 15 giây thôi. Ngay cả cái niềm vui tính dục cũng khoảng chừng mười mấy giây. Và các niềm vui khác cũng thế. Bởi vì cái tính vô thường của nó quá nhanh, chúng ta lại không nhận diện ra được vì thiếu chánh niệm và tỉnh thức. Và nó lại tiếp nối bởi những niềm vui nối kết theo, làm cho tôi có cảm giác là niềm vui nó tồn tại lâu dài. Thực ra nó chỉ tồn tại mấy giây cho đến mười mấy giây là hết. Nên người nào ham vui, hễ ai rủ là không có từ chối được, hễ ai réo là chạy đeo, hễ ai nói khích đó, thì cảm thấy là bị yếu đuối, cho nên là phải chứng tỏ ta đây thế này, ta thế nọ, cuối cùng chạy theo các niềm vui không có lối thoát. Thì nên dán năm chữ ở trước cái bàn làm việc của mình đó: ham vui khổ vô cùng. Còn khi giúp cho những người nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử á, thì thầy thường yêu cầu họ nhẩm câu sau này: núi nếu tôi nghiện, cái tăng ngữ đây là ma túy, rượu bia, thuốc lá hay là điện tử gì đó, không? Tôi là con chó. Vì tôi không muốn làm con chó nên tôi không nghiện nữa. Tức là cứ tự chửi mình, làm cho mình nhục, để mình mới cắt được cái sự ham vui khổ vô cùng đó ra khỏi cuộc đời của mình. Hoặc người nào mà ghét cái con vật gì nhất, con chó thì dễ thương ha, nhưng mà nghe nói con chó tao không mừng, đâu ai muốn làm chó đâu, cho nên khi bị chửi là đồ chó đẻ, người ta tao cảm thấy nó bị xúc phạm ghê gớm lắm. Chứ trong các loài động vật thì con chó có phước hơn những con khác, nó thông minh hơn, trung thành với chủ, mang lợi ích cho gia đình về vấn đề an ninh và giữ của. Nhưng mà con chó nó có cái dở là gì? Nó ăn những thứ mà con người phóng thải ra từ hậu môn và cảm thấy nó là ngon. Cho nên chửi đồ chó đẻ là người ta cảm thấy tức dữ lắm, giận dữ lắm, mà có thể đánh lộn, giết nhau được. Thì giờ mình phải nhẩm là: nếu tôi nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện game điện tử hay nghiện cái gì đó xấu á, thì tôi là con chó. Vì tôi không muốn làm con chó nên tôi dễ dàng từ bỏ cái nghiện này. Như vậy đó, có vui thì vui chứ đừng có nhiễm đắm vào nó, vì nhiễm đắm vào nó dẫn đến tham ái, không thỏa mãn nó thì dẫn đến sân hận. Về nỗi buồn á, thì Đức Phật dạy như sau: nỗi buồn nào giúp cho pháp lành được tăng trưởng thì cũng nên buồn. Buồn lo đó ha. Còn u buồn nào dẫn đến khổ đau thì nên xa tránh, và cũng không nên song hành với tầm tứ. Thì cái chữ ưu ở trong thuật ngữ Phật học á, có khi nó là trạng thái lo gắn kết với cam kết và trách nhiệm, có khi đó là buồn, có những cái buồn nó lại hữu ích, chứ không phải lúc nào cái buồn nó cũng dở đâu quý vị. Ví dụ giờ mình so sánh mình với các bạn đồng tu đi. Hôm nay là mình tu được ngày thứ ba nè. Các bạn đồng tu khác đó là thức dậy đúng giờ, tụng kinh đúng giờ, nghe pháp đúng giờ, rồi làm công quả đúng giờ, cũng trong một ngày giống như nhau, có nhiều tiến bộ. Mà mình á thì lên nghe pháp gũ gà gũ gặt, tụng kinh á thì mắc mở không ra. Mình đối chiếu với các bạn đồng tu mình thấy mình buồn chứ, mình bị thụt lùi đang khi người ta tiến bộ. Và tương tự trong lập nghiệp á, cũng với chất xám đó học cùng lớp với nhau, thậm chí mình học giỏi hơn, ta ra làm triệu phú, mình thì làm viên chức, hoặc người ta có nghề nghiệp ổn định, mình thì thất nghiệp, buồn chứ. Và cái buồn đó nó tạo ra động cơ để thay đổi, động cơ để tiến bộ. Chứ cái buồn mà dẫn đến ganh tị thù hằn á là quá ngu, từ cái dở đi đến cái tệ. Tức là so sánh tích cực giữa mình với những người tiến bộ hơn, chúng ta trổ về cảm giác buồn để tạo ra sự phấn đấu và cam kết. Giống như ngày Mã Minh đó, là một vị Bồ Tát và thường dạy chúng ta đó, đó là thấy mình đó như sự lập lòa của con đom đóm, đom đóm về đêm, đang khi trí tuệ của Phật như là vầng thái dương, cho nên không có lý do gì để hãnh diện tự hào về kiến thức mà mình đang có. Mình so sánh mình cảm thấy mình buồn chứ, cho nên phải phấn đấu. Đức Phật đạt được vầng thái dương về trí tuệ, còn tôi chỉ mới là con đom đóm, thì tôi phải phấn đấu trở thành đó là đèn cầy, rồi đến đèn đuốc, rồi đến đèn tiếp, rồi đến đèn năng lượng mặt trời, đến ngôi sao, đến mặt trăng, rồi cuối cùng đó là thái dương. Đó là những cái buồn tích cực. Còn có những cái buồn dẫn đến tiêu cực hơn, chìm đắm hơn, khổ đau hơn, và cho nên là trầm cảm và thậm chí là tự tử chết, thì dại lắm mới chui đầu vào. Chị em phụ nữ mới bị gạt tình á mà chui vào mấy quán bar là từ chết đến bị thương, sẽ dễ dàng là buông thả mình. Còn người mới thua bạc, thua đánh đề, thua cá độ, có cái tâm gỡ gạt á, là từ buồn đến buồn hơn, từ sầu khổ đến mạt riệp hơn, từ bị thương đến chết điếng hơn. Vì cái lúc nào có nghĩ tôi phải chơi thêm vài ván nữa để gỡ gạt lại, thì càng nỗ lực gỡ gạt là càng phá sản sớm thôi. Cho nên á, khi mà bị những dấu hiệu đó là phải tạm dừng lại hoặc là dừng luôn, chứ đừng có tức tối và quá tự tin tiến thế trong cái nỗi buồn đó nữa là buồn sâu. Nhiều chị em phụ nữ là biết đàn ông là lừa đảo mình rồi, nhưng mà tiếc nuối vì mình đầu tư vào cái cuộc tình đó nhiều quá nên không buông được, khóc lóc rồi sợ hãi bị chia ly. Chứ lúc đó mình nghĩ rằng là tôi cảm ơn cái cô nào đó đã phát tâm rinh ông này về để nhận lấy cái nghiệp của ông đó để cho tôi được tự do, thì có gì đâu mà chạy vào cái buồn đó nữa, lao đầu vào gì cho nó mệt. Do đó khi mà các Phật tử tại gia đến nhà tư vấn về tình yêu đó, hôn nhân, thì đầu tiên thầy hỏi đó, hai người muốn ly dị hay là hai người muốn hàn gắn? Khi nào mà ta khổ quá thì nói tôi muốn ly dị thôi. Thì thầy thường nói khích thế này này, trước khi ly dị á, hãy rủ cái người mà mình không ưa đó tới gặp thầy đi. Thầy chia sẻ xong rồi, nếu mà thấy vẫn không thích hợp nữa thì ly dị cũng chưa muộn, đừng có vội giả ly dị. Còn muốn hàn gắn thì bắt buộc phải có hai người để chia sẻ cùng một vấn đề, tạo ra hai cái quan điểm dị biệt và lối sống khác như thế nào, là bắt đầu mình hướng dẫn cái cách để người ta dung hòa lại, vượt qua cái dị biệt đó, hoặc xem nó như một cái lằn ranh đừng có đụng vào, hai bên cùng tôn trọng đó, thì không có đổ ra những cái tranh chấp cãi vã cằn nhằn kiếm chuyện gây sự, biến cái nhỏ thành cái to, biến cái to thành cái cực lớn, biến cái lớn trở thành núi, biến cái núi thành Trường Sơn, theo thói quen cường điệu quá bằng cảm xúc và thái độ. Đang buồn mà còn song hành với tầm và tứ, tức là dán tâm lên cái nỗi buồn, an trụ tâm lên nỗi buồn, thì chắc chắn là bị trầm cảm và tự tử thôi. Còn nếu không tự tử thì cũng bị điên. Cho nên phải phóng thích nó và quăng nó vào trong sọt rác càng sớm càng tốt. Về phương diện buông xả, Đức Phật dạy như sau: sự buông xả nào giúp cho thiện pháp được thành tựu thì nên gần. Sự buông xả nào giúp cho thiện pháp tăng trưởng, bắt thiện pháp tăng trưởng thì nên buông. Cái gì buông xả đó có hai nghĩa. Về phương diện nội tâm á, thì đó là trạng thái thản nhiên, tâm không vướng dính vào cái gì đó thì gọi là buông. Ví dụ như là đang tập trung nghe pháp tại chánh điện của chùa Giác Ngộ, với sự lắng tâm cao độ đó, thì các âm thanh tiếng xe ở trước đường Nguyễn Chí Thanh, mặt tiền của chùa Giác Ngộ, quý vị không nghe thấy. Thì khi không nghe thấy như vậy, không để đến đó, thì lúc đó quý vị đã được gọi là người đang buông sự chấp vào các âm thanh tiếng xe. Nên là người ta chửi mình, thị phi mình, phê bình mình, chỉ trích mình, mà nếu mình không có để ý đến thì chúng ta đang buông chúng và mình không bị khổ. Nghĩa thứ hai của sự buông là quăng bỏ hoặc là giảm bớt hay là kết thúc. Thì sự buông này nó đòi hỏi đến bản lĩnh và sự quyết đoán. Khi Rose và người chồng tỷ phú được đưa lên trên khu vực tượng nữ thần tự do Hoa Kỳ, sau mấy ngày lên trên biển, được cứu thoát từ chiếc tàu Titanic bị đắm chìm vào một đêm đông lạnh giá tháng 12. Thì ông chồng tỷ phú là đi lùng khắp cái khu vực đó để tìm vợ mình, mà Rose đã chán chồng rồi, cho nên nhìn thấy chồng nhưng mà lẩn tránh vào chỗ khác. Cho nên khi khai tên tuổi đó, thì thay vì nói tên mình là Rose trong khai sanh, thì cô ấy đã giả một cái tên khác. Cho nên tỷ phú đó tìm hết tất cả trong danh bộ trên toàn nước Mỹ, không thấy tên của cô, nghĩ rằng là cô đã chết rồi. Đó là sự buông bỏ một cuộc tình. Càng tiếc nuối về một cái gì đó là chúng ta rất là khó buông bỏ. Do đó phải có tâm quyết đoán rằng là việc buông bỏ này có giá trị hay không. Có khi chúng ta mất một cái gì đó để được một cái có giá trị hơn. Thì những người mà bị ruồng bỏ trong tình yêu đó, thì thầy thường nhắn gửi họ, biết đâu do cái sự phụ tình của ông ấy mà chị sẽ có một người chồng giàu hơn, thương vợ hơn. Biết đâu sự phủ phàng của cô ấy mà anh có thể có được một cô vợ đẹp hơn, dễ thương hơn, có trách nhiệm hơn. Chứ giúp mình an ủi ta đi. Cái an ủi nó có mắc mắc gì đâu, để ta buông. Nhưng mà người ta tiếc hoài, nhiều khi hận quá mà tiếc, nhiều khi thích quá mà tiếc, cô không chừng. Cái gì dính nó liên hệ đến cái tiếc. Cái nào tiếc thì dẫn đến cái dính. Do đó chúng ta phải chọn lựa cái gì nên buông và cái gì nên giữ. Đó là nghệ thuật. Để buông cái gì đó, chúng ta phải thấy rõ cái nào có giá trị. Để nắm một cái gì đó thì chúng ta phải buông những cái khác. không có giá trị. Còn buông trách nhiệm làm cho chúng ta trở nên mất giá trị và mất uy tín. Cái buông này là không nên buông. Ví dụ giờ quý vị đang là trụ cột kinh tế của gia đình, hiếu kính với mẹ và cha, đi ra ngoài đường gặp bạn bè nói khích một câu: ba má mày có thương mày đâu, chứ thương thằng em út thôi, nó hư đốn như thế, mày đừng có lo cha mẹ mày, mày hãy để cho cái thằng em út đó lo, mắc mới gì mày phải lo, mày buông đi. Ngu lắm mà mới tiếp tục làm công việc này. Nghe cái chạnh lòng, rồi trong một cái phút thiếu chánh niệm á và tỉnh thức á, thấy người bạn đó nói đúng, cho nên về bỏ bê cha mẹ. Thì vậy là cái sự buông bỏ này là thiếu trách nhiệm, thiếu lòng hiếu thảo và đánh mất cái phước mà mình đang có. Như vậy trong nội dung của sự buông, Đức Phật khuyên chúng ta là buông khổ đau, buông tiếc nuối, buông những cái tiêu cực, phi pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm. Còn trách nhiệm thì phải giữ, các lợi ích cao quý phải giữ, phụng sự nhân sinh, đóng góp Phật giáo, phát triển cho xã hội cộng đồng, chúng ta phải giữ. Chứ phải nói buông là buông hết tất cả đâu. Về sáu đối tượng trần cảnh đó, Đức Phật dạy như sau: màu sắc, âm thanh, mùi vị và xúc chạm có lợi thì dẫn đến sự phát triển cái thiện, có lợi thì dẫn đến sự tận diệt cái thiện. Như vậy là bản chất của sáu đối tượng trần cảnh này không phải là xấu trong tự thân của nó. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn nhận, tiếp cận và sử dụng chúng có thông minh hay là không thông minh thôi. Ví dụ như mình là dùng tiền để làm việc thiện, việc Phật, ấn tống, in kinh, xây chùa, thì cái sắc chất đó là tăng trưởng pháp lành, lễ cho nhân sinh, thì chúng ta nên làm. Còn nếu cái đó đầu tư vào cờ bạc, rượu bia, ma túy, game điện tử, cái đó là dẫn đến các hậu quả xấu, nên tránh. Do đó người tu học Phật không có bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ bỏ cái xấu thôi, nhưng cái tốt không nên bỏ. Thì bản thân của sáu trần đó, nếu biết sử dụng tích cực thì nó rất là hữu ích. Hồi đầu năm 2019, khi báo chí Việt Nam muốn phá hoại Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, cho nên họ có loạt bài để chống đối, tinh vi lắm. Thì một trong những loạt bài đó họ đánh là tại sao phải xây chùa to như là chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc. Thì họ đi phỏng vấn những nhà nghiên cứu văn hóa lạc hậu, thì họ phản ánh rằng họ cảm thấy hạnh phúc với những ngôi chùa làng, mà chùa làng này sức chứa nhiêu, 50 người, 70 người, chùa thấp bé với không gian nhỏ. Rồi họ quỵ biện rằng là nó gần gũi với thiên nhiên cho nên mang lại niềm vui cho tôi, còn đi chùa lớn là tôi không thấy Đức Phật ở trong đó. Đó là nói dốc. Đang khi nhà của họ đó, từ nhà tranh họ sắt lên nhà bê tông, từ nhà bê tông đó, một trệt họ tắt lên là mấy lầu, rồi có một căn nhà thấy chưa đủ phải mua 50 căn nhà. Thì tại sao lúc mà nhận xét như thế họ không nói giờ tôi đập hết mấy cái nhà to này, tôi trở về cái nhà lá mà tổ tiên ông bà tôi đã từng ở, có ai dám nói như vậy không? Không. Như vậy đó là quỵ biển. Mọi quốc gia cần phải phát triển kinh tế từ nghèo đến thu nhập trung bình, từ thu nhập trung bình đến thu nhập khá, từ thu nhập khá đến thu nhập giàu. Đó là cái sự tiến bộ và phát triển. Thì Phật giáo cũng vậy. 70 năm trước dân số Việt Nam là 25 triệu, nay là 97 triệu. Mà chùa bé xíu làm sao mà chỗ đâu chứa. Cái chùa Giác Ngộ đó, mỗi năm đó, là quy y 10 lần đến 12 lần, mỗi lần trung bình 500 đến 700. Nếu mà toàn bộ Phật tử mà đi chùa đó thì chỗ đâu chứa. Thực tế không có chỗ chứa. Cho nên chúng ta phải cần cái chùa đó lớn gấp trăm lần, gấp ngàn lần để dung chứa nhiều hơn. Cùng một thời gian đó, công sức đó, chất xám đó, cái đóng góp đó, phụng sự được nhiều hơn. Và thầy đã dẫn chứng hàng ngàn ngôi nhà thờ của Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Anh giáo và đền của Hồi giáo có sức chứa từ 5.000 đến 1.000.000 người, hàng ngàn cái như thế trên toàn cầu, và dẫn chứng là qua đường linh. Như vậy ngôi chùa Bái Đính sức chứa 3.000 người, ngôi chùa Tam Chúc sức chứa 5.000 người có là cái gì đâu mà phê bình đó là chùa to, Phật lớn. Chùa Việt Nam nhỏ bé thôi. Như vậy cái chùa to đó bản thân nó là rất có lợi. Nếu chủ trì ở tại đó mở các khóa tu, thuyết pháp, giảng kinh, làm việc thiện, duy trì văn hóa, giáo dục đạo đức, thì tại sao chúng ta không được quyền có hàng trăm hàng ngàn các ngôi chùa đó trên đất nước Việt Nam này? Như bản thân của Sáu Trần có gì là xấu đâu, việc sử dụng nó như thế nào mới tạo ra cái xấu và cái tốt. Thay vì lên án cái thế giới sắc trần thì chúng ta hãy giáo dục con người ý thức về việc sử dụng tích cực những cái gì mà con người có. Đó là ý mà Đức Phật nói về Sáu Trần. Về việc các oai nghi dẫn đến sự giải thoát, Đức Phật dạy như sau: hành động thân, hành động lời, hành động ý và sự tầm cầu có hai loại khác nhau. Một loại thì làm tăng trưởng pháp lành, một loại thì tăng trưởng pháp ác. Người thông minh thì chọn pháp lành, kẻ không thông minh thì chọn pháp ác. Cũng là một cái miệng thôi, có người đi nói xấu không à? Thì tại sao mình không nói đạo lý, chân lý, đạo đức, khích lệ, khuyến thiện? Có những người cái bàn tay suốt ngày cứ làm anh hùng bàn phím, đi chửi người này phê bình người kia, mà tự xưng mình là hộ pháp này hộ pháp nọ, toàn đi phá hoại không? Tại sao không biết dùng cái ngòi bút của mình để ca ngợi cái tốt, tán dương cái tốt, giới thiệu cái tốt, đề cao cái tốt? Những kẻ ăn cắp đó, suốt ngày cứ ngồi suy nghĩ cái kế hoạch làm sao để lừa đảo mà không bị bắt. Còn khi bị bắt đó, thì đào tẩu bằng cách nào? Đó là tư duy cái tà vại thôi. Cũng là một kiếp người như nhau. Sự hiện hữu có những con người đó là làm lễ lạc cho biết bao nhiêu. Còn có những con người thì mang lại khổ đau không biết bao nhiêu. Và thái độ tầm cầu cũng vậy. Có người đi tìm kiếm chân lý, có người đi tìm kiếm giang hồ để nhập bọn. Nhân gian Việt Nam có câu là thầy pháp nào âm binh đó. Thầy pháp là tượng trưng cho lực lượng xấu tà, thì tự động có nhóm đồ đệ đó, tà xấu đi theo. Thì cái nhóm tà đi theo thầy tà, nhóm tham đi theo người tham, nhóm sân đi theo người sân. Cho nên quý vị đừng có bận tâm là tại sao trên đời này cũng có nhiều người xấu quá. Mã tầm mã, ngu tầm ngu, cộng nghiệp nào nó đi tìm cái cộng nghiệp đó, biệt nghiệp nào đi tìm cái biệt nghiệp đó. Người nào muốn tu chánh tín, thực tập đầy đủ đạo đức thượng định trí tuệ thì đến chùa giác ngộ. Còn người nào muốn mê tín, thích hứa hẹn ảo, làm ít mà được thành quả nhiều, cầu nguyện không mà được hết tất cả mọi thứ, thì cứ đi theo các tôn giáo khác đã hứa hẹn như thế. Và một số chùa người ta cũng phương tiện như thế, đi lòng vòng rốt cuộc không đi tới đâu. Cho nên tầm cầu nó dẫn đến hai cái khuynh hướng, tạo ra hai kết quả khác nhau. Và người thông minh á thì phải tìm kiếm những cái có giá trị. Hãy tìm đúng cách thì trước sau gì cũng gặp. Hãy đi đúng cách thì trước sau gì cũng tế. Hãy làm đúng cách thì trước sau gì cũng thành công. Điều 4, quyền nhân của dị biệt tôn giáo. Ai cho rằng đó, tất cả tôn giáo đều giống nhau, hoặc đối lập cho rằng là không cần tôn giáo như chủ nghĩa duy vật đó, thì nên đọc đoạn kinh này. Những cha cố nhà thờ đó, và các mục sư Tin Lành khi đi truyền đạo ở những nước bị thuộc địa của các đế quốc đó, thì họ thường rao giảng là đạo nào cũng dạy người ta lấn át làm lành, tức là đẳng thức quá. Cái tôn giáo mà của những người đang bị dụ đạo với cái tôn giáo của họ, để cho mọi người đó mất cảnh giác và dễ dàng cải đạo đi theo họ. Thực tế đó, nếu tôn giáo nào cũng giống nhau thì đâu cần có nhiều tôn giáo, phải không ạ? Hoặc nếu tôn giáo là không có lợi ích đó, thì tại sao tôn giáo nó có mặt? Đó là hai quan điểm cực đoan cần phải vượt qua. Chủ nghĩa duy vật đó, thì lúc đầu bị sai lầm khi cho tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, cho nên nỗ lực đó, tiêu diệt tôn giáo bằng cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu từ Liên Xô, ảnh hưởng qua Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Mông Cổ, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Venezuela, rồi ảnh hưởng đến Lào, Campuchia trong khoảng thời gian nhất định. Chúng ta hãy nghe Đức Phật giải thích cho Thiên Chủ Saka, tức là vua trời Đế Thích, như sau. Vì tất cả các đạo sĩ Sa Môn, đạo sĩ Bà La Môn không đồng tư tưởng, không đồng giới hạnh, không đồng mong cầu, không đồng chí hướng, không đồng mục đích, nên đã thành lập các tôn giáo khác nhau. Thì đây là cách mà Đức Phật giải thích nguyên nhân ra đời của các tôn giáo, bắt đầu từ người sáng lập. Tư tưởng và quan điểm khác nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan đã làm cho người chủ trương sáng lập ra tôn giáo đó không thừa nhận tôn giáo đã có trước, cho nên lập ra tôn giáo mới. Chúng ta có các tôn giáo thế giới, tôn giáo quốc gia, tôn giáo cấp độ châu lục. Ở trong quốc gia đó thì có tôn giáo bản địa, thấp hơn cái tôn giáo bản địa thì có tín ngưỡng bản địa. Nó chưa là ra tôn giáo, mà chỉ có niềm tin thôi. Ví dụ như là tín ngưỡng thờ ông bà tại Việt Nam đã có lâu đời, chưa được nâng lên thành là đạo thờ ông bà. Vì khi nói đến tôn giáo thì phải có người truyền đạo, rồi cái cơ sở hành đạo, rồi cái sinh hoạt tôn giáo trong cái cơ sở đó, rồi các đối tượng được thờ phượng. Còn đây chỉ là cái niềm tin và cái tín ngưỡng thôi. Rồi không đồng về giới hạnh, tức là đời sống đạo đức. Ví dụ như giáo sĩ của đạo Hồi đó được quyền có 4 vợ. Linh mục ở trong Công giáo La Mã đó được quyền có vợ, cho đến mấy thế kỷ gần đây mới cấm không được có vợ. Đang khi đạo Phật đó thì khích lệ các tu sĩ vượt qua cái nhu cầu có vợ, nhu cầu có chồng, có con để trở thành thánh. Thế vậy là cái giới hạnh tu á của các đạo sĩ và tu sĩ trong các tôn giáo là khác nhau. Phần lớn các tôn giáo cho phép giáo sĩ của họ uống rượu và nhảy đầm. Đang khi đó Đức Phật cho rằng rượu đó có 36 lỗi nên tránh, và nhảy đầm á nó tăng trưởng cái hormone tính dục và nhu cầu tính dục, nhu cầu hưởng thụ tính dục. Cho nên người tu theo đạo Phật đó không nhiễm đắm vào những thứ này. Các giáo sĩ ngoài uống rượu được quyền ăn thịt, cá. Còn tăng sĩ Phật giáo Đại Thừa đó được khích lệ tăng trưởng tâm từ bi, thương các loài động vật và không nhiễm đấm trong khoái lạc giác quan và tính dục, cho nên không ăn những thứ này, vì ăn những thứ này cái phản ứng hóc môn tính dục gia tăng. Do đó là một vài cái điểm nhỏ thôi, chứ hàng ngàn thứ khác nhau giữa các đạo sĩ và tăng sĩ Phật giáo. Thì do vì cái giới hạnh nó khác nhau cho nên ta phải lập ra tôn giáo mới. Ví dụ như Tin Lành tách ra từ Thiên Chúa giáo, vì trong 98 điều trần điều của người sáng lập ra Tin Lành đó, đệ trình lên giáo hoàng vào thế kỷ thứ 16 cho phép các linh mục có vợ để khỏi phạm tội loạn luân, phạm những cái tội mà Thế Giới Vương Tây ta đề cập đến quá nhiều, quá nặng, mất uy tín của giáo hội. Thì không chấp nhận được 98 điều trần điều đó, cái phong trào linh mục đó được xem là phong trào linh mục tiến bộ, đã tách lập ra thành là đạo Tin Lành và cho phép các vị mục sư được lấy vợ, sinh con. Như vậy, giáo sĩ ở đây là linh mục trong nhà thờ Công giáo và mục sư trong nhà thờ Tin Lành, mặc dù cùng nguồn gốc, đã có cái giới hạnh khác nhau về vấn đề có gia đình và không gia đình, đã trở thành hai tôn giáo độc lập. Rồi không đồng về sự mong cầu, tức là cái mục đích lý tưởng hướng đến. Người tu theo đạo Phật đó, thì ngoài hoàn thiện đạo đức, trí tuệ, thiền định, phải trở thành thánh chứ, thánh dân ngay khi mình còn sống. Còn các tôn giáo khác người ta đâu bận tâm đến việc trở thành thánh nhân, ta trở thành một nhà truyền bá tín ngưỡng thôi, ta dừng lại ở chỗ đó thôi. Thì chí hướng của họ và lý tưởng dừng lại của họ là khác với các tu sĩ trong đạo Phật, và đó là lý do có nhiều tôn giáo ra đời. Cho nên á, sẽ là sai lầm lớn khi cho rằng tôn giáo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Không có chuyện đó. Có nhiều tôn giáo ta cho phép chiến tranh, khích lệ chiến tranh, và giết được nhiều kẻ thù đó là được lên thiên đàng sớm. Cái này không nói ra thì quý vị cũng biết rồi. Còn đạo Phật đó thì kêu gọi hòa bình, vượt qua sân hận, hiềm khích, đố tật, ganh tị, bất đồng, tôn trọng sự cộng tồn, về hợp tác vì lợi ích đó, cho các bên. Thế là cái chủ trương nó khác nhau trời về vực vậy, cho nên không thể nói rằng là các tôn giáo là giống nhau. Tại sao có sự khác nhau này? Đó là câu hỏi của vua trời Đế Thích. Đức Phật trả lời: khi nhà sáng lập tôn giáo thiên chấp về một tín ngưỡng nào đó, sẽ cố thủ với định kiến đó, đây là chân lý. Ngoài điều này ra không có chân lý khác, toàn là những điều sai lầm. Tức là bảo thủ vào, chấp vào giá trị tôn giáo của mình. Tương tự đối với chính trị thì giá trị của đảng phái vượt trội hơn các đảng phái khác, nên từ đó nó tạo ra các phái tôn giáo đối lập, các phái chính trị đối lập. Vì mình chấp vào mình làm hệ quy chiếu và xem mình là số một. Còn đang khi những nhóm cùng mục đích và cùng cái ý thích đó, lại không đạt được cái chuẩn mực đó. Chúa Giêsu Kitô đã bất đồng với đạo Do Thái, cho nên hình thành ra đạo Thiên Chúa. Đạo Hồi giáo bất đồng với Chúa Giêsu Kitô, lập ra Hồi giáo qua sự sáng lập của ông Mohammed. Tin Lành bất đồng với Thiên Chúa giáo để tạo ra Tin Lành. Ở Nga bất đồng với Thiên Chúa giáo tạo ra Chánh thống giáo. Ở Anh bất đồng với Thiên Chúa giáo tạo ra Anh giáo. Thì trong các trường phái triết học và chính trị cũng vậy, khi ta bất đồng từ cái bất đồng cái chủ nghĩa quân chủ người ta mới lập ra chủ nghĩa tư bản để xóa chế độ vua chúa. Rồi bắt đầu với chủ nghĩa tư bản, người ta tạo ra chủ nghĩa cộng sản. Tức là từ ở bên trong đó, do không hòa đồng quan điểm, tôi nghĩ rằng là quan điểm này là kém, còn quan điểm của tôi đó mới là vượt trội, người ta mới lập ra cái mới, đối lập với những cái đã có. Và chấp phục cái mới đó là siêu tuyệt, là chân lý, là hệ quy chiếu, là cái xoắn trong óc cao nhất của trí tuệ. Rồi các nhà chính trị và các nhà tôn giáo, người ta đều nghĩ như vậy hết. Cái phát xuất điểm là như thế, cho nên người ta mới bảo thủ vào cái phát xuất điểm đó. Dù biết nó là có sai đi nữa, người ta cũng không bỏ, vì nó mang lại quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị và sức mạnh. Cho nên á, ta bám vào nó, và đây chính là yếu tố tạo ra các sự bất đồng trong tôn giáo, chính trị, xã hội, dân sự, dân dân. Còn mục đích đó, tạo ra những sự khác nhau đó, được Đức Phật trả lời cho vua Đế Thích như sau: vì tất cả các tu sĩ và đạo sĩ không cùng mục đích cứu cánh, không cùng mục đích an ổn, không đồng đề số phạm hạnh, cho nên đó, các dị biệt đã có, tiếp tục có, chưa có lại phát sinh. Vậy Đức Phật kết luận lại: cho đến khi nào tất cả các tu sĩ của các tôn giáo giải phóng được tâm tham ái, tăng trưởng được trí tuệ ngang bằng nhau, thì mọi chấp trước đó được khép lại. Và cái sự đồng đẳng trí tuệ đó sẽ làm cho người ta trở thành thánh nhân giống như nhau. Thì mọi sự chấp trước đó không còn nữa. Như vậy là khi các Đức Phật thành Phật, thì các Đức Phật sẽ không bao giờ cho rằng đó là pháp môn của mình là số 1, pháp môn kia không phải là số 1 nữa. Và các Đức Phật không tranh chấp nhau. Điều 5: lợi ích của nghe chánh pháp. Trước nhất, Đức Phật giải thích về bản chất của tham ái. Thiền chủ Sakya hỏi rằng: tham ái là bệnh tật, là mụn nhọt, là mũi tên. Tham ái dẫn dắt con người tái sanh đời này và kiếp khác. Tham ái khiến con người khi cao khi thấp. Các sa môn, bà la môn, ngoài giáo phái đạo Phật, không cho con cái dịp được hỏi những câu hỏi này. Xin Đức Phật giải thích cho con, khiến mũi tên nghi ngờ trong con được nhổ lên. Thì Đức Phật nói là ông cứ tự nhiên hỏi bất cứ điều gì ông muốn. Thiền chủ Sakya rất vui mừng tâm sự với Đức Phật: các đạo sĩ mà con gặp khi hỏi những câu này, họ đã không trả lời trực tiếp. Họ chỉ hỏi con tên gì, đến đây vì mục đích gì, con muốn học gì, rồi họ giảng cho con, khuyên con trở thành đệ tử của họ, nhưng là không trả lời trực tiếp vào những câu con thắc mắc. Thì Đức Phật đã dẫn dụ bằng cách giải thích như sau: trước đây đó, ông đó không có được sự hỷ lạc như bây giờ. Như vậy lý do gì mà trước đây không có hỷ lạc mà bây giờ có hỷ lạc? Vì trước đây chưa biết được đạo, bây giờ biết được đạo. Thì chưa biết đạo thì dướng vào tham ái nhiều, còn biết đạo thì giảm bớt tham ái và chấp thủ. Do đó đó, điều quan trọng là phải khởi lên tâm hoan hỷ nghe chân lý để thay thế với cái tâm tham ái. tham ái nó làm cho mình bám víu chỗ này, chấp chỗ nọ, víu chỗ này, kẹt chỗ kia, giống như con cá mắc câu. Còn tâm hoan hỷ hướng về chân lý, đạo đức và những giá trị cao quý đó, thì làm chúng ta thoát ra khỏi các hệ lụy này. Đó là điều mà Đức Phật gợi ý cho vua trời Saka. Khi nghe nói như vậy đó, thì vua Đế Thích rất là vui mừng. Ông mới tâm sự với Đức Phật: con còn nhớ trong một trận chiến tranh, chư thiên của con á đã thắng trận, các Atula thì bại trận thảm hại. Là người thắng trận đó, con đã nếm được mùi cam lồ của chư thiên và cái khổ đau của Atula. Sự hỷ lạc do đau kiếm đem lại theo con đó là không đưa đến sự yếm ly, nhất là ly dục. Chỉ có sự hỷ lạc khi con nghe được chánh pháp của Thế Tôn đã làm cho tâm con được bình an lâu dài. Đó là cái tâm sự của vua trời. Đó là niềm vui của sự chiến thắng không bằng một phần của niềm vui nghe chánh pháp. Cho nên kể từ khi làm đệ tử Phật đó, thì vua Đế Thích đã không còn giấy binh đi đánh là lực lượng Atula. Thì trong kinh điển Pali đó, các cái cuộc mà giao chiến giữa chư thiên và Atula xảy ra thường xuyên lắm, và lúc nào Atula cũng thua, vì con người Atula đó rất nóng nảy và do đó thiếu chiều sâu. Thân hình của nam Atula thì rất xấu, thân hình của nữ Atula thì rất đẹp. Chư thiên Atula thì rất ưa lấy vợ, xin lỗi, chư thiên á thì rất ưa lấy vợ là Atula, cho nên họ phải khởi chiến để chiến lợi phẩm là vợ của các Atula, con gái của các Atula trở thành là vợ của họ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là chư thiên là một cái cõi giới nào khác, còn Atula là thần linh. Cái đó là những cái lý giải về sau này. Còn về bản chất đó, thì thiên và Atula là hai loại con người ở hai hành tinh khác nhau. Và trong mỗi người chúng ta đó, có lúc chúng ta có cái tâm trạng của chư thiên, có lúc chúng ta sống với cái cộng nghiệp của Atula. Lúc đó mình nóng tánh, giận dữ, giải quyết vấn đề bằng hận thù, thì chúng ta đang sống với cái cộng nghiệp Atula. Như vậy, khi có niềm vui nghe được chân lý, phát hiện những cái mới, những cái mới có khả năng khép lại những nỗi khổ niềm đau, thì niềm vui đó tồn tại lâu dài. Cái đó được gọi là pháp hỷ thực. Niềm vui chân lý, chứ pháp đây là chân lý, trở thành một nguồn thức ăn cho tinh thần, tức là thực phẩm. Và tương tự, Phật giáo có cái câu: thiền duyệt thực. Chứ duyệt cũng là vui, chứ duyệt với chữ hỷ nó đồng nghĩa nhau. Thiền duyệt tức là niềm vui trong việc thực tập thiền sẽ làm cho chúng ta không đói, vì nó có tái tạo năng lượng do hít thở thật sâu với lượng oxy nhiều được nạp vào trong cơ thể và trở thành thực phẩm của tinh thần, giúp cho chúng ta buông bỏ được các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Nhân đó đó, Đức Phật mới nói về sáu lợi ích của việc nghe chân lý Phật. Lợi ích một: làm con người và chư thiên hữu ích. Thế người nghe pháp á thì tự động á áp dụng vào trong cuộc sống. Nhiều khi mình nghe 10 mình làm 1 thôi cũng đã có kết quả rồi. Còn nếu mà nghe 10 làm được 5 thì chúng ta được an lạc hạnh phúc và trở thành là người có giá trị. Thứ hai, được đầu thai từ kiếp con người trở lên theo sở thích. Rồi nghe chân lý Phật thì không thể nào đọa lạc làm các loài gia súc hay là động vật được. Mình mở tâm trí, sống tốt đạo đức, và thực tập thiền định, trải nghiệm những điều cao quý thì làm sao mà bị đọa lạc được. Chắc chắn là phải từ con người tiến hóa lên thôi, chứ không thể thấp hơn. Thứ ba, sống với trí tuệ và được soi sáng bằng chánh niệm. Mình đọc kinh Phật, Đức Phật giải thích mở tuệ, hướng dẫn để chúng ta được có cái nhìn như thật, sống như thật, để hạnh phúc như thật, bây giờ và tại đây, không phải chờ sau khi chết. Và chánh niệm chính là yếu tố giống như ngọn đuốc dẫn dắt mình để có được sự tỉnh thức. Thứ tư, sẽ đạt được chánh giác nếu tiếp tục đi trên con đường chánh niệm và tỉnh thức và đạo diễn bằng trí tuệ, thì vấn đề còn lại là thời gian thôi. Đã đi đúng phương pháp, nỗ lực đúng cách, kiên trì không bỏ cuộc, thì trước sau gì cũng trở thành là bậc thánh. Mà đỉnh cao nhất á, của thánh á, là Phật. Lợi ích năm, nếu không có tâm hướng về sự giải thoát thì sau khi chết á, tái sanh về các cõi trời, tức là làm con người ở các hành tinh mà nơi đó có phước báo về nhân tướng, tuổi thọ, môi trường sống, tri thức sống và trình độ khoa học cao hơn con người trên quả địa cầu của chúng ta. Và thứ sáu là ở đời cuối cùng sẽ giác ngộ và thành thánh. Đó là điều cam kết chắc chắn. Để nhận thức được giá trị của việc này đó, dù giác ngộ trong mười mấy năm qua làm sách nói Phật giáo dạng âm thanh, ấn tống kinh sách mỗi năm trung bình 150.000 quyển, tặng máy pháp thoại 16 GB, có sức chứa trung bình 750 bài, để cho những người không biết chữ hay lớn tuổi không biết sử dụng internet có thể nghe Phật pháp ở bất cứ nơi nào, và đồng thời mở hệ thống truyền thông Facebook, YouTube, rồi các trang web để giúp cho nhiều người nghe được Phật pháp thông qua việc giảng dạy của hơn 100 giảng sư ở trong nước và nước ngoài, như là trang phatam.com, chuaiacngoi.com, daophatngaynay.com, banhoangpháp.com, vân vân. Tức là tạo điều kiện tối đa để mọi người có thể tiếp cận được chân lý Phật, nghe được Phật pháp, đạt được 6 lợi ích như vừa nêu ở trong bài kinh này. Và cũng từ chủ trương đó, chùa Giác Ngộ là nơi thuyết giảng nhiều nhất trong các chùa và mở khóa tu nhiều nhất trong các chùa trên tổng số 19.000 ngôi chùa hiện nay. Các khóa tu dành cho các nhóm lứa tuổi 14:30 thì dành cho mầm non và thiếu nhi vào ngày thứ bảy hàng tuần, sáng chủ nhật thì dành cho người trung niên và lão niên, chiều chủ nhật thì dành cho thanh thiếu niên. Như vậy chúng ta có một ngày rưỡi phụng sự ba nhóm đối tượng với nhóm lứa tuổi khác nhau. Và tôi mong sao đó tất cả các chùa Phật giáo trên toàn quốc đều áp dụng mô hình phụng sự nhân sinh qua các nhóm lứa tuổi khác nhau để thích hợp trong nội dung sinh hoạt. Vì tuổi trẻ thì thích ồn ào, náo nhiệt, và điều đó thì người lớn tuổi cảm thấy nó nhức đầu. Còn mà sinh hoạt quá nghiêm túc như người lớn tuổi thì tuổi trẻ nó cảm thấy là cao quá, vối không nổi, theo không tới. Còn mầm non và thiếu nhi đó mà mình giảng giống như là cho thanh thiếu niên thì có hiểu gì được đâu. Chứ là phải có một cái sinh hoạt khác được hỗ trợ bằng nghe nhìn. Thì bằng cách đó đó thì Phật pháp được chia sẻ đều cho mọi đối tượng, thì các lợi ích này đó sẽ được làm nền tảng mang lại hạnh phúc cho quần sinh.